Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1493. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Giảo Duyệt, Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 3 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Phần trả lời của Văn Thù Bồ Tát. Xem từ đoạn thứ 2 trong phần Trường Hàng. Đoạn thứ 2 gồm 10 câu, chúng tôi vẫn nói chưa xong. Chúng tôi đọc kinh văn trước một lượt. Phật tử, nhược chư Bồ Tát, thiện dụng kỳ tâm, tắc hoạch nhất thiết, thắng diệu công đức. Ư chư Phật Pháp, tâm vô sở ngại, trụ khứ, lai, kim chư Phật chi đạo, tùy chúng sanh trụ, hằng bất xả ly, như chư Pháp tướng, tất năng thông đạt, đoạn nhất thiết ác, cụ túc chúng thiện, đương như phổ hiền sắc tượng đệ nhất. Lần trước chúng ta học đến chỗ này, bây giờ chúng ta xem phần kế tiếp. Câu thứ 8: nhất thiết hạnh nguyện giai đắc cụ túc. Chúng ta xem câu này. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói: tức thị tiền văn, thành tựu thập lực, đắc Phật quả vị, phương cụ túc cố. Kế đó, Ngài có chú giải: cố tấn kinh vô thử nhất cứu. Tấn kinh là lục thập hoa nghiêm. Lục thập hoa nghiêm chẳng có câu này, tức là câu nhất thiết hạnh nguyện giai tắc cụ túc, mà có câu gì? Thành tựu Như Lai nhất thiết chủng trí. Có một câu như thế đó: tư vi thập chủng trí lực, định vô hoặc giả. Thành tựu nhất thiết chủng trí của Như Lai chính là thành tựu thập lực. Tuy câu văn khác nhau, ý nghĩa như nhau, do vậy khẳng định chỗ này là nói đến 10 loại trí huệ viên mãn của Đức Phật. 10 trong Hoa Nghiêm nhằm biểu thị pháp, biểu thị ý nghĩa vô tận. Trong phần trước, do đã từng giới thiệu 10 loại trí lực với quý vị, ở đây chúng tôi nêu ra danh xưng là được rồi. Thứ nhất là thị xứ phi xứ trí lực. Được gọi là thị xứ là vì nhân và quả tương ứng. Do thiện nhân đắc thiện quả, do ác nhân đắc ác báo. Đó là thị xứ. Phi xứ là do nhân lành sẽ mắc quả ác. Chẳng có chuyện này. Do nhân ác sẽ được quả lành cũng không có chuyện này. Hôm qua, tiến sĩ Chung Mậu Sâm thuộc Đại học Côn Sĩ Lan đã phát một phần bài giảng cho tôi xem. Gần đây, ông đã dùng bài giảng ấy để diễn thuyết ở nhiều nơi. Người ta mời ông Chung đến phát biểu giảng diễn. Nội dung là báo cáo sự nghiên cứu của người phương Tây đối với chuyện luân hồi. Ông ta nêu ra rất nhiều trường hợp nhằm nói rõ chuyện ấy là thật, chẳng giả. Có người từ loài người trong đời quá khứ sanh vào thế giới này. Có người từ súc sanh đạo sanh vào. Còn có những người chẳng đến từ địa cầu mà đến từ tinh cầu khác. Những trường hợp ấy đều được các khoa học gia và các chuyên gia nghiên cứu y học nổi danh dùng tinh thần khoa học, vận dụng phương pháp khoa học để chứng minh. Chẳng hay, chẳng khác so với những gì Phật Pháp đã nói. Người hiện thời tin tưởng khoa học, chẳng tin tôn giáo. Những người ấy vì lòng hiếu kỳ đã bỏ ra rất nhiều tinh thần và thời gian để tìm tòi chứng thực những chuyện này. Do vậy, hiện thời có không ít người phương Tây tin vào những điều họ nói. Tôi còn thấy một bức ảnh chụp rất rõ. Đấy là ảnh của hai vị học giả chụp trong một khu rừng. Họ cũng không biết đến khu rừng ấy chơi. Trên thực tế, khu rừng ấy là nơi cư trụ của tổ tiên thổ dân. Thổ dân không cho người khác vào thăm, mà hai người bọn họ cũng không biết. Dẫu sao thổ dân chẳng phát hiện họ, họ đi vào trong đó. Khi vào đó, bèn chụp một tấm ảnh. Sau khi quay về, rửa ra, phát hiện bên cạnh họ có người đứng. Đấy là tổ tiên của thổ dân, mang hình dạng quỷ rất rõ nét. Tấm ảnh ấy đã biểu lộ sự thật. Vì vậy, dùng âm thanh, dùng làn sóng vô tuyến điện có thể trao đổi, đàm thoại với những người thuộc các chiều không gian khác biệt. Mỗi lần đàm thoại, thời gian có thể kéo dài đến 4-5 phút. Điều này cho thấy nhân quả báo ứng chẳng sai sót mãi mãi. Đối với bất cứ ai trong thế gian này, những chuyện quý vị gặp gỡ trong một đời chắc chắn chẳng phải là đột nhiên. Chắc chắn là có tiền nhân, lại còn có hậu quả trong đời sau. Nhân quả vĩnh viễn tuần hoàn. Chung cư sĩ viết một lá thư gửi cho tôi, cho biết trong năm nay, năm 2006, ông ta chuẩn bị giảng diễn 48 lần, giảng về chuyên đề này. Nội dung mỗi lần giảng đều được bổ sung, càng về sau nhất định là càng hấp dẫn hơn. Có quá nhiều dẫn chứng. Trong tương lai có thể in thành sách, ghi chép những dữ kiện do người ngoại quốc nghiên cứu về nhân quả luân hồi. Đấy là sách chuyên nói về nhân quả báo ứng. Trong 10 loại lực của Phật, đặt loại này hàng đầu. Có dụng ý rất sâu. Người hiểu rõ triệt để chuyện này là Phật, Bồ Tát. Bồ Tát hiểu rõ. Bồ Tát cũng có thập lực, nhưng năng lực so với Phật vẫn chênh lệch rất lớn. Đối với thập lực của Bồ Tát và thập lực của Như Lai, chúng tôi đã từng thưa trình rồi, và chúng ta cũng đã từng học rồi. Chuyện này là thật, chẳng giả. Sau khi hiểu rõ, sẽ biết bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác trở nên không cẩn thận. Đời người trong thế gian này, nói thật ra hết sức ngắn ngủi, tạm bợ. Trăm năm chỉ là một cái khải ngón tay mà thôi. Giống như ngày hôm qua, tôi đã báo cáo trong 25 phút với các vị phụ lão ở quê tôi. Tôi nói tôi rời khỏi quê nhà đã 70 năm. Đúng là một cái khải ngón tay. Trong hồi ức vẫn như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng 70 năm biến hóa rất lớn. Trong khoảng một cái khải ngón tay, cho thấy đời người vô thường, đời người khổ sở, ngắn ngủi. Chư Phật, Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền nhắc nhở chúng ta phải chú trọng đời sau. Trong đời này có rất nhiều người hỏi tôi, người Trung Hoa lẫn ngoại quốc đều hỏi, đời người rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rốt cuộc có giá trị gì? Tôi nghe câu hỏi này quá nhiều. Câu trả lời chung là, con người sống trên đời có ý nghĩa nhất, có giá trị nhất chính là nâng cao linh tánh của chính mình. Nói theo Phật Pháp sẽ là đoạn phiền não, khai trí huệ. Điều này là quan trọng. Đức Phật đã dạy thật hay, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm chép như vậy đó. Chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Trí huệ viên mãn là bản năng của tự tánh, vốn sẵn trọn đủ. Đức năng viên mãn, này chúng ta gọi đức năng là năng lực, tài nghệ, cũng là bình đẳng với Như Lai. Chẳng có gì không trọn đủ. Người Hoa gọi tướng hảo là phước báo. Phước báo ấy chẳng thể nghĩ bàn. Không chỉ là chẳng tìm thấy trong nhân gian, mà Đại Phạm Thiên chẳng thể sánh bằng, mà Hề Thủ La Thiên chẳng thể sánh bằng. Phước báo to dường ấy, quý vị nhìn vào thế giới Hoa Tạng, nhìn vào thế giới cực lạc sẽ hiểu rõ. Phước báo ấy chẳng phải do đầu tư công sức mà có, mà do tự tánh vốn sẵn có. Chỉ cần quý vị diệt trừ trướng ngại, chúng sẽ hiện tiền. Hiện thời, chúng ta có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khiến cho chúng ta chẳng thể chứng đắc. Luân hồi trong lục đạo, tử tử sanh sanh chẳng hết, chẳng xong. Đấy là thống khổ, đấy là sai lầm. Nếu chẳng có cơ duyên nghe Phật Pháp, đúng là chẳng biết kiếp nào, đời nào quý vị mới có cơ hội gặp gỡ Phật Pháp, mới có thể liễu giải chân tướng sự thật này. Sau khi đã liễu giải, sẽ có hy vọng vượt thoát, chẳng còn làm chuyện ấy nữa. Trong kinh luận thường nói về chuyện này: kẻ đáng thương xót, đúng là đáng thương. Do vậy, trong 10 loại đức năng của Phật, xếp thị xứ phi xứ đầu tiên có dụng ý rất sâu, đã ban cho chúng ta một sự cảnh tỉnh mạnh mẽ, mà cũng là ban cho chúng ta một khải thị rất lớn đối với xã hội hiện thời. Giáo huấn này rất hữu dụng. Đây cũng chính là giáo dục nhân quả do Ấn Quang Đại Sư suốt đời đề xướng. Nếu con người hiểu nhân quả, khởi tâm động niệm sẽ tự nhiên thu liễm. Có thể tin Phật, Bồ Tát, nương theo giáo huấn của Phật, Bồ Tát để hành, sẽ là như năm xưa Chương Gia Đại Sư đã dạy tôi: trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng. Khi đó tôi sống hết sức khốn khổ, thân cận đại sư. Ngài dạy tôi giống như viên liễu phàm gặp Vân Cốc đại sư. Bất quá tôi gặp Chương Gia đại sư, Chương Gia đại sư dạy tôi ở một tầng cấp còn cao hơn so với Vân Cốc thiền sư dạy tiên sinh liễu phàm. Vì tiên sinh liễu phàm vẫn chẳng có pháp xuất thế, tôi được tiếp xúc đại sư, tuy thời gian chẳng dài, theo thầy chỉ có 3 năm, đã đặt vững cơ sở cho pháp xuất thế. Đấy cũng là nói đến nhân quả. Nói chung là có duyên từ đời trước. Thiện tri thức có thể gặp, chứ chẳng thể cầu, đều là duyên phận trong đời quá khứ. Người hiện thời nói là cơ hội, quý vị phải nhận biết cơ hội ấy. Nếu chẳng nhận biết, chẳng thể nắm vững, cơ duyên hễ buông tay sẽ qua đi. Muốn gặp lại chẳng phải là dễ dàng như thế đâu nhé. Vì thế, người trí huệ chẳng có gì khác, chính là nhận biết cơ hội, nắm lấy cơ hội, thì mới có thể thành tựu sự nghiệp, thành tựu công đức. Thứ hai là nghiệp trí lực. Biết thiện nghiệp và ác nghiệp do chúng sanh đã tạo trong đời đời kiếp kiếp. Thứ ba là định trí lực. Thứ tư là căn trí lực. Tiếp đó là dục trí lực, giới trí lực, chí xứ trí lực. Giới là cảnh giới của mỗi người khác nhau. Chí xứ là trong tương lai. Khi đời này đã hết, quý vị sẽ đi về đâu? Đức Phật biết rất rõ ràng, trong đời này, quý vị có thể tu ngũ giới, tu thập thiện. Hoặc nói theo Nho gia, quý vị có luân thường đạo đức. Luân thường đạo đức và ngũ giới có tác dụng như nhau. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân chẳng sát sanh. Suy từ mình mà nghĩ đến người khác. Điều gì ta không muốn chớ làm cho người khác. Nghĩa, không trộm cắp. Lễ, không tà dâm. Tính, không nói dối. Trí, không uống rượu. Vì thế, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính và ngũ giới của nhà Phật hết sức tương tự. Người có thể suốt đời thọ trì ngũ giới, chẳng trái nghịch ngũ thường. Năm loại ấy được gọi là thường đạo, chẳng trái nghịch nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, đời sau vẫn được làm thân người, chẳng đánh mất thân người. Đời sau, quý vị vẫn sanh trong loài người. Nếu là thượng phẩm thập thiện, tâm từ bi sâu nặng, thương xót hết thảy chúng sanh, thường cứu giúp chúng sanh, sẽ sanh trong dục giới thiên. Vừa nhìn đã biết là trong đời sau, quý vị sẽ sanh làm một vị trời trong dục giới. Nếu tu thiền đắc định, bất luận tại gia hay xuất gia, quý vị tu học pháp môn ấy đắc định, tùy thuộc công phu định lực của quý vị cạn hay sâu, sẽ sanh trong sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên hay tứ thiền thiên. Biết quý vị sẽ sanh vào đâu? Đối với người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, sẽ biết quý vị sanh vào đồng cư độ hay phương tiện độ hay thật báo độ. Đức Phật biết rành rẽ, rõ ràng, minh bạch. Tạo tác ác nghiệp nhất định sẽ đọa trong ba ác đạo. Tình huống trong ba ác đạo cũng rất phức tạp. Tùy thuộc quý vị tạo nghiệp gì. Vì thế, trong tương lai sẽ đến nơi đâu, Đức Phật biết rất rõ, đấy là chí xứ trí lực. Thứ tám là túc mạng. Túc mạng là biết đời đời kiếp kiếp của quý vị trong quá khứ. Thứ chín là thiên nhãn. Đấy là trí lực thuộc về quả địa Như Lai. Như trong Kinh Kim Cang đã nói, ngũ nhãn viên minh. Thấy thấu triệt hư không pháp giới, chẳng cần nhờ vào bất cứ máy móc gì, lại còn có thể thấy thấu suốt những chiều không gian khác nhau như các khoa học gia hiện thời đã nói, chẳng có mảy may chướng ngại. Cuối cùng là lậu tận. Lậu tận nghĩa là đoạn sạch tập khí vô minh từ vô thỉ. Quả địa Như Lai có năng lực to lớn ngần ấy. Vì thế, 10 loại này đều gọi là trí lực. Tức là trí huệ viên mãn khởi tác dụng. Những tác dụng ấy vô lượng vô biên, quy nạp thành 10 điều. Chúng ta thường nói, tự tánh vốn sẵn có trí huệ và đức năng. 10 điều ấy đều thuộc loại đức năng. Hoa tạng và cực lạc đều thuộc về tướng hảo. Là thứ nhà mình vốn sẵn có. Kinh phải thường niệm, phải thường nghe. Niệm nhiều, nghe nhiều sẽ dần dần thông thuộc. Khi đã thuần thục, quý vị mới có thể ngay lập tức đảm đương, hoắc nhiên hiểu rõ. Đấy là quê nhà của ta, ta hãy nên trở về, chẳng nên lênh đênh trong lục đạo, thầm viếng các nơi trong lục đạo thì được. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong chính pháp giới, giống như chúng ta ra ngoài du lịch vãng cảnh. Đã mệt mỏi rồi, hãy nên biết trở về nhà. Nay chúng ta đang giữa đường lạc lối, quên bẵng nhà mình. Chư vị phải biết, quê nhà của chúng ta là thế giới cực lạc, là thế giới hoa tạng. Hoa tạng và cực lạc là một, không hai. Cổ Đại Đức đã nói rất rõ ràng. Hoa tạng giống như một thành thị. Thành phố Hương Cảng này ví như hoa tạng. Cực lạc là một khu vực náo nhiệt nhất, tinh hoa nhất trong hoa tạng. Đại khái giống như đại lộ hoàng hậu của Hương Cảng. Do vậy, chúng là một không hai. Sanh về cực lạc là sanh vào hoa tạng. Sau đấy, Thanh Lương Đại Sư còn có một đoạn chú giải. Duy thử nhất đoạn, đoạn này là một trong 10 đoạn. Vọng tiền bất thứ, dĩ nội cụ chủng trí, ngoại cụ sắc tướng. Thử nhị đồng tại quả viên, tiền hậu vô tại, hoặc dịch giả bất hồi. Trong những phần trước đã có nói, trong là đầy đủ chủng trí, ngoài là đầy đủ sắc tướng, có cùng ý nghĩa với đoạn này. Người Hoa đối với ngôn ngữ và văn chương tránh trùng lập. Trong một bài văn, chẳng thể nhắc tới, nhắc lui cùng một chuyện. Trong đoạn văn này, hiển nhiên là Ngài đã nhắc lại. Bởi lẽ, hai chuyện này đều thuộc về cái quả viên mãn. Tức quả địa Như Lai. Nhưng chúng ta hiểu, Đức Phật ứng hóa tại Ấn Độ. Phong tục Ấn Độ chẳng giống Trung Hoa. Người Hoa chú trọng đơn giản, trọng yếu, tường tận, rõ ràng. Ngôn ngữ và văn tự luôn lấy những điều này làm tiêu chuẩn. Phải nói đơn giản, trọng yếu, lại còn phải cặn kẽ, lại còn phải rõ ràng. Đấy là khéo ăn nói, văn chương hay. Họ dùng bốn chữ ấy để làm tiêu chuẩn. Nhưng người Ấn Độ chẳng như vậy. Người Ấn Độ chẳng ngại phiền phức. Lặp đi lặp lại nhiều lượt. Nói thật ra, cách ấy cũng có ưu điểm, thật sự từ bi. Vì thế, trong Kinh Phật, những chỗ được lặp lại quá nhiều. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những thứ như thập lực, tứ vô úy, lục độ, tứ nhiếp, chẳng biết đã được nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Đấy là lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Thuở Phật Bồ Tát trụ thế giảng kinh. Chúng ta biết các ngài có thường tùy chúng, tức là những học trò cố định. Như đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh nói là 1255 vị. Đấy là các vị học trò cố định, luôn theo Đức Phật. Đức Phật đến đâu, các ngài theo tới đó, suốt đời chẳng lìa khỏi. Trừ những vị ấy ra, chúng ta có thể suy ra còn có bao nhiêu học trò lưu động. Tức là những người đến cầu giáo từ bốn phương tám hướng. Họ chẳng phải là thường tùy chúng. Có thể theo Đức Phật dăm ba ngày rồi rời đi. Có người theo Đức Phật một hai tháng bèn rời đi. Có tính chất lưu động rất lớn. Đức Phật hàng ngày cùng mọi người giảng kinh thuyết pháp. Đối với những người mang tính chất lưu động nhiều như thế, chẳng thể không chiếu cố. Vì thế khi giảng giải, Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đối với thường tùy chúng, được nghe lặp đi lặp lại mỗi lần sẽ có lợi, vì họ chưa giác ngộ. Tại Trung Hoa, cổ Đại Đức dạy mọi người phải nên thâm nhập một môn huân tu lâu dài. Lâu dài là lần này sang lần khác nhiều lần, chẳng phải là một lần. Huân tu lâu dài mà. Với tình trạng như vậy, quý vị mới có thể đắc định. Tâm quý vị đặt nơi giáo lý, nơi giáo nghĩa, tâm an trụ nơi ấy chính là định. Định đến mức độ nhất định sẽ khai ngộ, hoắc nhiên đại ngộ. Do vậy, nghe càng nhiều lượt càng tốt, càng nhiều càng hay. Quyết định chẳng thể nói, ta đã nghe bộ kinh này, chẳng cần nghe nữa. Học thứ gì mà có thái độ như vậy, suốt đời rất khó thành tựu. Trong truyện ký của cổ đức ở Trung Hoa, đã ghi chép rất nhiều. Người học giáo nghe một bộ kinh bao nhiêu lượt? Chỗ nào có pháp sư giảng bộ kinh ấy, họ nhất định sẽ đến nghe. Họ học môn ấy. Đạo Tuyên luật sư học tứ phần luật. Nghe giảng 20 lần. Số lần nghe ít ỏi sẽ không được. Thuở trước, tôi ở Đài Trung tham dự khóa giảng Phật Pháp dành cho sinh viên đại học và chuyên nghiệp do thầy Lý tổ chức. Thầy dạy một môn là Phật học khái yếu thập tứ giảng. Tôi nghe 11 lần. Nghe nhuyễn nhừ. 11 lần là 11 lượt nghe. Tôi đều tới tham dự. Nhất định là chẳng chán, chẳng phiền. Mỗi lần nghe đều là mỗi lần có lợi ích. Đều có ngộ xứ. Cho nên nhất định phải hoan hỷ học tập. Tuyệt đối chẳng thể tự cho là đúng, tự cho là đã trọn đủ. Nếu như vậy, quý vị sẽ chẳng thể tiến bộ nữa. Bất cứ pháp môn nào, bất cứ bộ kinh luận nào, vĩnh viễn nghe chẳng mệt, chẳng mỏi mệt, chẳng chán ngán. Nếu quý vị hỏi vì sao ư, có pháp hỷ. Vì thế nói là pháp hỷ sung mãn. Khổng Phu Tử bảo, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Tập là lần này sang lần khác. Trùng lập vô số lần. Như vậy sẽ thật sự có ngộ xứ. Ngộ sẽ không ngừng tăng cao hơn. Đạo lý là như thế đó. Chúng ta phải hiểu. Câu kế tiếp. Ư nhất thiết pháp vô bất tự tại. Đấy là thông đạt hết thảy các pháp. Sau khi đã thông đạt, bèn vận dụng vào cuộc sống, thực hiện trong công việc, vận dụng vào đãi người tiếp vật, nhất là áp dụng vào chuyện học giáo. Trong phần trước, chúng ta đã học rồi. Ở đây, Thanh Lương Đại Sư nhắc nhở, cố năng giữ vật. Quý vị thấy Ngài không nói giữ nhân. Giữ nhân thì trong 10 pháp giới chỉ có nhân pháp giới, 9 pháp giới kia chẳng có phần. Dùng chữ vật hay lắm, vật có ý nghĩa rộng hơn nhân. Vật bao gồm chúng sanh hữu tình trong 10 pháp giới. Vì thế, cố năng giữ vật vì y, vì cứu, vì cự, vì mình. Trong Phật Pháp thường nói câu này: đáng nên dùng thân gì để độ được, bèn hiện thân ấy. Đáng nên dùng pháp gì để giáo hóa, bèn dùng pháp ấy. Đức Phật chẳng có pháp nhất định, Đức Phật cũng chẳng có hình tướng nhất định. Thuận theo cái tâm của chúng sanh, ứng với khả năng lãnh hội của họ. Chúng sanh có cảm, Phật, Bồ Tát sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao, trọn chẳng lỡ thời. Vì thế, thuyết pháp, ngay cả kinh điển cũng hình dung là hải triều âm. Hải triều âm là gì? Đến một lúc nhất định, thủy triều sẽ dâng cao. Đến một thời gian nhất định, thủy triều sẽ rút xuống. Nó rất giữ chữ tính. Chúng sanh có cảm, Phật bèn tới, rất giữ chữ tính. Chẳng thể nói chúng sanh có cảm nhưng Phật chẳng ứng, chẳng có đạo lý ấy. Giống như nước biển, đến lúc nhất định nước sẽ dâng lên. Nếu chẳng tự tại nơi pháp, quý vị sẽ chẳng có năng lực ấy. Tới khi nào mới có năng lực ấy? Các đồng tu học Phật chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, đều hy vọng đạt được. Đấy là thật sự tự tại, đắc đại tự tại. Trong giáo pháp Đại Thừa đã dạy: Bồ Tát kiến tánh sẽ có năng lực ấy. Theo Kinh Hoa Nghiêm, hàng Bồ Tát từ sơ trụ trở lên, tức là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ sẽ có năng lực ấy. Trí huệ của các ngài xác thực là rất gần với Đức Phật. Tuy chẳng viên mãn như Đức Phật, nhưng lũ phàm phu trong chính pháp giới thấy các ngài đã viên mãn tột bậc, chẳng tìm thấy mãi may khuyết hãm nào. Nhưng các ngài tự nói vẫn chưa viên mãn. Sơ trụ Bồ Tát vượt thoát lục đạo, vượt thoát 10 pháp giới, thật sự chẳng dễ dàng. Trong phần trước đã nói rất nhiều. Đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não cũng đoạn, vô minh phiền não cũng đoạn. Vô minh chẳng phải là có 41 phẩm ư? Phá một phẩm vô minh cũng đoạn. 40 phẩm sau đó là tập khí vô minh. Tập khí chẳng dễ đoạn, nhưng tập khí chẳng gây trở ngại to lớn. Bồ Tát có định huệ chế phục nó. Đoạn dần dần hướng đến viên mãn. Chúng ta phải hiểu rõ những lý và sự này. Sau khi đã thật sự hiểu rõ, tôi tin tưởng quý vị nhất định sẽ chọn lựa pháp môn niệm Phật. Vì sao? Pháp môn niệm Phật ổn thỏa nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Thành tựu nhanh chóng. Thành tựu xác thực chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, người niệm Phật đông đảo. Từ nay về sau, người niệm Phật sẽ ngày càng đông. Vì pháp môn này hết sức thích hợp với chúng sanh trong hiện đại. Chúng sanh trong hiện thời hướng theo khoa học, công nghiệp hóa. Cuộc sống bận rộn, giành giật từng giây phút một. Những pháp môn khác cần phải có thời gian tu học rất dài, chẳng thuận tiện. Pháp môn Tịnh Tông quá thuận tiện, chẳng trở ngại công việc của quý vị, chẳng trở ngại cuộc sống của quý vị. Đi, đứng, ngồi, nằm đều có thể tương ứng. Có thể thành tựu hay không? Vẫn là phải giải hạnh tương ứng. Chớ nên không biết lý luận được nói trong kinh điển Tịnh Tông. Không biết, có thể là quý vị sẽ nghi hoặc. Nghi là chướng ngại, chướng ngại sự vãng sanh. Sự phải như pháp, chẳng đúng pháp sẽ chẳng thể vãng sanh. Để vãng sanh thế giới cực lạc, trong ấy điều quan trọng nhất là một quan niệm. Nhất định phải hiểu rõ thế giới này ô nhiễm, thế giới này quá khổ, chẳng thể có mãi mãi lưu luyến thế giới này. Hễ có mãi mãi lưu luyến, quý vị sẽ chẳng thể vãng sanh. Vì thế phải triệt để buông xuống, buông xuống sạch sành sanh. Sau khi đã buông xuống sạch sành sanh, quý vị sẽ hết sức vui sướng. Vì sao? Ít phiền não. Trong thế gian này, nỗi lo âu nhất của người thế gian là lo được, lo mất. Chẳng có, bèn mong mỏi đạt được. Sau khi đạt được, lại sợ mất đi, lo được, lo mất. Chuyện này khiến họ suốt đời bận tâm. Chẳng thể buông xuống được. Nào có biết không buông xuống được thì họ có thể thật sự đạt được hay không? Không đạt được. Ngay cả thân thể của họ chẳng đạt được. Con người có sống ắt có chết. Sau khi đã chết, thân thể chẳng mang theo được. Thân còn chẳng mang theo được. Hả, quý vị có thể mang theo vật ngoài thân ư? Phải giác ngộ điều này. Trong kinh luận thường nói, vạn bang tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Chẳng mang theo được thì phải buông xuống. Buông xuống chẳng phải là không cần đến sự nữa. Nếu hiểu buông xuống là từ bỏ, quý vị đã sai mất rồi. Buông xuống là trong tâm chớ nên vương vấn những điều ấy. Buông xuống nỗi ưu lự và vướng mắc của quý vị. Phải buông xuống, chẳng còn bận tâm về chuyện ấy. nếu mang theo được. Quý vị phải lưu ý, cái đem theo được là gì vậy? Thiện nghiệp, ác nghiệp. Nếu mang theo thiện nghiệp, đời kế tiếp sẽ là quả báo trong ba thiện đạo. Mang theo ác nghiệp, đời kế tiếp sẽ là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Quý vị phải coi trọng điều này. Người niệm Phật nhất định phải niệm câu Phật hiệu cho tốt đẹp, mang theo tịnh nghiệp. Quý vị thấy một câu A-di-đà Phật chẳng có ba thiện đạo, ba ác đạo cũng chẳng có. Không chỉ là trong lục đạo chẳng có, mà trong mười pháp giới cũng chẳng có. Quả báo của cái nghiệp ấy ở nơi đâu? Quả báo ở trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhân như thế, quả như thế, chẳng sai sót mãi mãi. Vì thế, chúng tôi đã làm như vậy nhiều năm. Tôi học tập kinh giáo. Năm nay là năm 2006, tức là đã 55 năm. Năm mươi lăm năm kể như thời gian chẳng ngắn ngủi, đã hiểu minh bạch rồi. Phước báo trong nhân gian hay cõi trời đều phải buông xuống, chớ nên có niệm ấy. Nếu có niệm ấy sẽ phiền phức to lớn. Tu học cả đời này để đổi lấy phước báo trời người trong đời sau. Phước báo ấy sẽ có lúc hưởng hết. Hưởng hết phước báo thì sẽ như thế nào? Trong đời này, khi chúng ta chưa học Phật, do chẳng hiểu chuyện, đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Sau khi học Phật, 10 năm trước, 20 năm trước, chưa nhập cảnh giới, ác nghiệp ít đi, nhưng vẫn có. Tạo ác nghiệp ít, thiện nghiệp dần dần nhiều hơn. Chắc chắn chẳng thoát khỏi quả báo. Quý vị nói chuyện này có đáng sợ lắm không? Học Phật sau 30 năm mới dần dần khế nhập cảnh giới, chẳng tạo ác nghiệp, ác niệm dần dần cũng chẳng có. Nếu chúng ta dùng công đức tu hành ấy để mong cầu phước báo cho đời sau, phiền phức sẽ xảy đến. Đời sau xác thực là có phước báo làm đế vương đại thần. Nếu chúng ta nhìn vào các đời, nhìn vào lịch sử, những kẻ làm đế vương đại thần có địa vị cao như vậy, có tạo nghiệp hay không? Gần như chẳng tìm thấy một ai không tạo ác nghiệp. Một chánh sách sai lầm, bao nhiêu chúng sanh chịu khổ, quý vị có phải gánh trách nhiệm hay không? Họ làm lành dễ dàng, mà tạo ác cũng dễ dàng. Vì thế, hưởng hết phước, chẳng có ai không đọa lạc. Rất ít người hưởng hết phước mà có thể tiến cao hơn. Quá ít. Những sự thật ấy chúng ta đều hiểu rõ ràng, đều hiểu minh bạch. Vì thế, dứt khoát kiên quyết chẳng muốn luân hồi nữa, chẳng muốn luân chuyển trong 10 pháp giới nữa. Quyết định cầu sanh tịnh độ. Có thể sanh về tịnh độ hay không? Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất hay. Có thể vãng sanh hay không? Là do có tín nguyện hay không quyết định. Quý vị có tin hay không? Quý vị có nguyện vọng ấy hay không? Nếu quý vị tin tưởng có nguyện vọng ấy, chắc chắn được vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong bốn cõi của Tây Phương, quý vị sẽ sanh vào cõi nào? Quý vị là phẩm vị gì? Đó là do công phu niệm Phật của quý vị trong thường nhật quyết định. Vì thế, vãng sanh được quyết định bởi tín nguyện có hay không? Câu này nói quá hay. Chúng ta thật sự có tính chân thành, nguyện thiết tha, chẳng có mãi mãi lưu luyến đối với thế gian này, đối với thế giới Sa Bà này, đối với lục đạo, đối với 10 pháp giới, khẳng định vãng sanh. Hễ còn có mảy may tham luyến, sẽ rất khó nói. Chớ nên không biết, chớ nên không cảnh giác, chớ nên không sớm chuẩn bị. Bây giờ đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta lại xem tiếp câu cuối cùng, tức câu thứ 10. Nhi vi chúng sanh đệ nhị đạo sư. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói rất hay. Ngài bảo: tức thị thượng văn ư chúng siêu thắng. Thượng cầu đệ nhất, duy Phật nhất nhân. Đây là nói đến quả vị Như Lai rốt ráo. Kim tài phát tâm, tắc đạo á chí tôn, cố vân đệ nhị. Đây là rất khiêm hư, nói thật ra cũng là sự thật. Nhưng ở đây, chúng ta phải chú ý. Kim tài phát tâm. Phải chú ý câu này. Nay vừa mới phát tâm. Phát tâm gì vậy? Vô thượng Bồ Đề tâm. Thật sự phát cái tâm ấy. Sẽ là hạng người nào? Sơ trụ Bồ Tát được gọi là phát tâm trụ. Do vậy có thể biết, chẳng phải là địa vị như chúng ta trong hiện thời. Hiện thời, chúng ta chẳng phát Bồ Đề tâm. Hiện thời là phát tâm học Phật. Bồ Đề tâm là gì? Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, Nói đến ba loại ấy, chí thành tâm là thể của Bồ Đề Tâm, đã có thể đương nhiên là có dụng. Thâm tâm là tự thọ dụng. Hồi hướng phát nguyện tâm là tha thọ dụng. Cũng là như chúng tôi thường nói, đối với chính mình, quý vị dùng cái tâm gì? Đối với đại chúng, quý vị dùng cái tâm gì? Vì thế, tác dụng của Bồ Đề Tâm được nói thành hai thứ. Trong Nho Gia cũng có nói những điều này. Trong sách Đại học của Nho Gia, đã nói hai thứ. Một là thể, thứ kia là dụng. Sách Đại học nói thành ý chánh tâm, thành ý là thể, chúng ta nói là chí thành tâm. Họ gộp chung thâm tâm và phát nguyện hồi hướng tâm thành một, gọi là chánh tâm. Thành ý chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Quý vị thấy phát tâm trọng yếu lắm. Nho Gia phát tâm, đấy là thánh nhân thế gian. Phát tâm trong Phật Pháp là thánh nhân xuất thế gian. Có sai khác, chẳng giống nhau. Phát tâm xuất thế gian, điều kiện rất nghiêm ngặt. Nho Gia phát tâm trước đó chỉ là nói cách Phật trí tri. Đấy là điều kiện tiên quyết phải hội đủ. Cách Phật tương ứng với đoạn phiền não của nhà Phật chúng ta. Trí tri tương ứng với phá sở tri chướng. Có ý nghĩa này. Thế nhưng ý nghĩa trong Nho Gia nông cạn, chẳng sâu xa như Phật Pháp đã nói. Phật Pháp nói đoạn phiền não chướng, đoạn trần sa hoặc, đoạn vô minh hoặc. Nói rất sâu. Do vậy, đoạn kiến tư phiền não. Xét theo địa vị Bồ Tát trong Hoa Nghiêm sẽ là địa vị đệ thất tính. Địa vị này đã đoạn kiến tư phiền não. Địa vị đệ bát tính, đệ cửu tính, đoạn trần sa phiền não. Địa vị đệ thập tính, phá một phẩm vô minh, vượt thoát mười pháp giới, chứng địa vị sơ trụ. Khi ấy chân tâm hiện tiền, chẳng còn dùng vọng tâm nữa. Khi dùng vọng tâm, chân tâm chẳng hiện tiền. Thiên Thai Đại Sư gọi người như vậy là tương tự tức Phật, thuộc địa vị tương tự, chẳng phải là chân thật. Sau khi đã đoạn hết vô minh sẽ là thật. Người ấy dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Chân tâm là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là giác ngộ, chẳng có mãi may mê hoặc. Đó là đại giác. Khi đã phát Bồ Đề Tâm sẽ là đại giác tâm. Cổ đức giải thích kinh luận cũng chẳng dễ hiểu. Cho nên chúng tôi cũng dựa theo cách nói trong kinh điển để giải thích Bồ Đề Tâm bằng cách viết 10 chữ. Chí thành tâm là thể. Chúng tôi dùng chân thành, dùng hai chữ ấy để biểu thị chân là chẳng giả, thành là chẳng hư ngụy. Chân thành tâm là thể. Trong sách Trung Dung của Nho Gia, quan trọng nhất thành, bất thành vô Phật. Trong bút ký đọc sách, ông Tăng Quốc Phiên đã định nghĩa chữ thành rất khéo. Thành là gì? Một niệm chẳng sanh thì gọi là thành. Điều này rất gần với cách nói trong Phật Pháp. Chẳng sanh một niệm. Nói cách khác, lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài mà chẳng khởi tâm, không động niệm, đó là thành. Hễ khởi tâm động niệm sẽ chẳng có thành. Trước hết là khởi tâm động niệm, sau đấy mới có phân biệt, mới có chấp trước. Vì thế, có phân biệt, có chấp trước sẽ toàn là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Phải biết điều này. Thành là chẳng khởi tâm, không động niệm. Thâm tâm là tự thọ dụng. Thâm tâm chẳng dễ hiểu cho lắm. Chúng tôi nói cách khác cho mọi người dễ hiểu. Thâm tâm là gì đối với chính mình? Sẽ là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Chúng ta lấy những điều này từ tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ. Trong tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ có thanh tịnh, bình đẳng giác. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng. Vì thế, đối đãi chính mình phải thanh tịnh, chẳng thể có ô nhiễm, phải bình đẳng, chớ nên có cao thấp. Phải giác ngộ, chớ nên có mê hoặc. Đấy là thâm tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm là tâm từ bi. Dùng lòng đại từ đại bi để đãi người tiếp vật. Đấy là Bồ Đề Tâm, là chân tâm. Bồ Tát quyết định tương ứng với 10 chữ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Quyết định tương ứng, viên mãn tương ứng, đấy gọi là tài phát tâm. Tâm ấy vừa phát, bèn vượt thoát 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới chẳng có người như vậy. Do đó, tâm vừa phát liền vượt thoát 10 pháp giới. Nói theo thiền tông của Trung Hoa thì là gì? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì thế, 10 chữ ấy là tánh đức. Hễ kiến tánh, 10 chữ ấy sẽ tự nhiên lưu lộ. Cũng chẳng còn có chướng ngại nữa. Chẳng kiến tánh sẽ có chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? vô minh chướng ngại quý vị. Vô minh là mê hoặc. Phải biết, Bồ Đề Tâm là chân tâm của chính mình. Chân tâm của chúng sanh và chân tâm của Như Lai là một tâm, chẳng hai, chẳng khác. Chẳng phải là chúng ta không có Bồ Đề Tâm, tuy có, nó bị chướng ngại, chẳng phát ra được. Hễ bị chướng ngại sẽ biến thành vọng tâm. Vọng tâm là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chân thành biến thành vọng tưởng. Thanh tịnh biến thành ô nhiễm. Bình đẳng biến thành ngạo nghễ, ngã mạn. Chánh giác biến thành mê hoặc. Từ bi biến thành ích kỷ. Đã mê thì sẽ là như vậy đó. Trong 10 pháp giới, càng lên cao hơn, mê càng cạn hơn. Càng đi xuống càng nghiêm trọng hơn. Chúng sanh trong địa ngục là mê hoặc nghiêm trọng nhất. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ. Hằng ngày phải niệm 10 chữ này. 10 chữ này do tôi viết tại Mỹ vào 20 năm trước. Viết thành một cặp câu đối gồm vế trên và vế dưới. Vế dưới là Bồ Tát Hạnh. Vế trên là Bồ Tát Tâm. Bồ Tát Hạnh là kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Chúng ta nương theo 20 chữ ấy để tu hành. 20 chữ ấy là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc trong giáo pháp Đại Thừa Phật Pháp. Chỉ cần nắm vững 20 chữ ấy, sẽ thuận buồm xuôi gió trên đường Bồ Đề. Câu đầu tiên trong đoạn kinh văn này là: Nhược chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm. Chư Bồ Tát gồm 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Hai mươi chữ ấy chính là khéo dùng tâm này, là điều chúng ta đang học tập trong hiện tiền. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều có thể không trái nghịch 20 chữ ấy, chính là khéo dùng cái tâm. Chúng ta mới học Phật trong lục đạo, những chữ ấy có thể giúp chúng ta. Phía sau còn đặc biệt thêm vào chữ niệm Phật, có thể giúp chúng ta quyết định vãng sanh, vượt thoát 10 pháp giới ngay trong đời này. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, phát tâm là trọng yếu, buông xuống càng trọng yếu hơn. Thấy thấu suốt, buồn xuống. Thấy thấu suốt là gì? Là hiểu rõ chánh xác. Tức là trí huệ bát nhã, biết phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy các pháp hữu vi như mộng,
huyễn, bọt, bóng. Biết lục đạo luân hồi trong hiện thời là chuyện như thế nào? Lục đạo là chuyện như thế nào? Mười pháp giới là chuyện như thế nào? Biết rành mạch, rõ ràng, minh bạch, sẽ gọi là thấy thấu suốt. Sau khi đã thấy thấu suốt, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hà có gì chẳng buông xuống được. Trong đời này, từ khi gặp được thầy là Chương Gia đại sư dạy tôi thấy thấu suốt buông xuống, tôi đã thực sự làm buông xuống mỗi ngày, buông xuống từng chút một, buông xuống giúp quý vị thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt là trí huệ. Cái bị buông xuống là phiền não, buông phiền não xuống trí huệ tăng trưởng. Chẳng phải là hễ buông xuống sẽ đều buông xuống trọn hết cùng một lúc, chẳng làm được đâu nhé. Hãy buông xuống dần dần, buông xuống từng chút một, buông xuống suốt 55 năm mới nhập cảnh giới. Đối với thế gian này, xác thực chẳng có mãi mãi lưu luyến, chẳng có mãi mãi vướng mắc, tâm của quý vị mới được tự tại. Chẳng có ý niệm ích kỷ, này sống trong thế gian này, hết thảy vì chúng sanh, hết thảy vì chánh pháp tồn tại lâu dài. Ngoài chuyện ấy ra, chẳng có gì khác. Tôi giảng kinh đến năm nay đã 48 năm. Đã ở trên giảng đài 48 năm. Nếu chư vị thường nghe tôi giảng kinh, sẽ thấy hàng năm tôi có tiến bộ. Mỗi năm giảng khác nhau. Tiến bộ do đâu mà có? Phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Cùng giảng một bộ kinh, lời giảng năm trước nhất định sẽ chẳng giống lời giảng năm nay. Vì sao? Năm nay so với năm trước, phiền não lại nhẹ hơn một chút, trí huệ lại tăng trưởng một chút. Làm sao giống hệt nhau cho được? Khéo sao, trong khoảng 20 mấy năm gần đây, chúng ta giữ lại băng thâu âm, băng thâu hình. Các đồng học bảo tôi, nay họ đang chỉnh lý, đại khái là có thể bảo tồn tới hơn 15,000 giờ. Nếu quý vị nghe lời giảng của tôi trong quá khứ và hiện tại sẽ thấy khác nhau. Vui sướng ở trong ấy. Giáo pháp Đại Thừa thường nói, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đấy là thật, là cái có thể mang đi theo được. Tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần trong thế gian này sẽ chẳng mang theo được. Phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, mang đi được. Vì thế trong đời này, chúng ta chẳng cần mang theo phiền não, phải mang theo trí huệ, tận hết sức vứt bỏ phiền não, trí huệ mới có thể tăng trưởng, mới có thể hiện tiền. Phiền não và trí huệ là hai mặt sáng tối, tối diệt sáng sanh, sáng diệt tối tăng trưởng. Đạo lý như vậy đó. Công phu tu hành thật sự được kiến lập từ chỗ này. Chẳng phải là do quý vị niệm kinh bao nhiêu lần, niệm Phật bao nhiêu vạn câu, không do những thứ ấy. Đó là gì? Đó là hình tượng. Trong hình tượng phải có công phu chân thật. Công phu chân thật là gì? Niệm trừ hết phiền não, niệm sao cho trí huệ hiện tiền. Đấy là công phu chân thật, là thực chất. Nếu hình tượng và thực chất có thể tương ứng, đấy là công phu chân thật. Chỉ có hình tượng, chẳng có thực chất, hằng ngày tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, phiền não vẫn là một đống lớn, không buông ích kỷ xuống được, chẳng có một tí công phu nào cả. Dẫu niệm nhiều đến mấy đi nữa, chẳng có công đức, chỉ có phước đức. Quý vị vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Luân hồi trong lục đạo, quý vị có phước báo. Khá lắm, có phước báo, sẽ đến đâu để hưởng phước báo đây? Chẳng nhất định. Phải xem quý vị đã tạo những nghiệp gì. Nếu nghiệp của quý vị là ngũ giới, thập thiện, khá lắm, quý vị đến hưởng trong nhân gian. Nếu quý vị chẳng có ngũ giới thập thiện, mà ích kỷ tham lam danh vọng, lợi dưỡng, thậm chí làm những chuyện tổn người lợi mình, quý vị sẽ đến hưởng trong súc sanh đạo. Hưởng phước gì trong súc sanh đạo? Phước báo khá lớn. Tôi tin là rất nhiều người đã thấy những kẻ phú quý nuôi các con vật cưng. Cha con trong một nhà chưa chắc đã hòa hợp, nhưng đối với con vật cưng chẳng có gì không yêu thương. Bảo vệ, chiếu cố chuyện ăn uống, sinh sống của nó hết sức chu đáo. Hưởng phước đấy, con người đâu được bằng nó. Chúng ta vừa trông thấy liền hiểu, con vật đó chính là người trong đời quá khứ đã tu phước báo to lớn. Hưởng phước báo trong ngạ quỷ đạo sẽ làm thành hoàng, thần thổ địa, làm sơn thần. Luôn có kẻ đến cúng bái, luôn có tín đồ cúng dường. Ngạ quỷ đạo đấy nhé. Do vậy quý vị sẽ hưởng phước báo trong đường nào cũng không nhất định. Nó có mối quan hệ với đức hạnh của quý vị. Trong đức hạnh, thiếu đạo đức nhất là nóng giận, là ganh tị, là ngạo mạn. Ba thứ ấy phiền phức nhất. Sân khỏe nặng nề, ganh tị nặng nề, ngạo mạn, thấy đều là vào trong ba ác đạo. Nhưng do quý vị tu phước, vào trong ba ác đạo vẫn có thể hưởng phước, vẫn có phước báo. Nếu ai có thể đoạn sạch ba thứ tâm ấy, trong hết thảy nghịch cảnh, ác duyên, chẳng sanh sân khỏe, thấy kẻ có địa vị cao hơn mình, hoặc là công phu tốt đẹp, có tài hoa, chẳng có lòng ganh tị. Đối với người khác khiêm hư, chẳng có kiêu căng, ngã mạn, chắc chắn sẽ sanh lên trời. chớ nên không biết điều này.
Tầng trời càng cao, tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả càng lớn.
Do vậy có thể biết,
ba thứ ấy xác thực là đã chướng ngại từ bi hỷ xả.
Sân khỏe, ghen tị, ngạo mạn từ bi hỷ xả chẳng có.
Những thứ ấy chướng ngại phước báo nhân thiên, chúng ta chớ nên không biết.
Đấy là nói tại phát tâm.
Phát tâm là gì? Mới phát tâm là gì? Phải biết, ngàn vạn phần chớ nên hiểu lầm.
Này chúng ta mới phát tâm, hiện thời làm sao chúng ta có thể làm vị đạo sư thứ hai?
Chẳng có tư cách ấy.
Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo được gọi là đệ nhị đạo sư
thì được,
chẳng phạm lỗi.
Vì sao?
Hiện tại ngài đã đạt đến địa vị pháp thân Bồ Tát,
là địa vị phần chứng Phật, chẳng phải là tương tự?
Trong địa vị ấy,
có thể ứng hóa trong chính pháp giới.
Đáng nên dùng thân Phật để độ, bạn có thể hiện thân Phật
32 tướng, 80 thứ hảo để giáo hóa chúng sanh.
Đến thế gian này thì hiện thành Phật.
Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo có năng lực này.
Như Quán Thế Âm Bồ Tát đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy.
Mãi may chướng ngại đều chẳng có.
Tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới chẳng sánh bằng các ngài.
Các ngài thật sự là vô chướng ngại.
Vì vậy,
Thanh Lương Đại Sư đã nói, đạo Á Chí Tôn.
Đấy là nói đạo đức, trí huệ thần thông và năng lực đều kém quả vị viên mãn rốt ráo một bậc.
Các ngài là Bồ Tát,
nhưng những vị Bồ Tát ấy là chánh đẳng chánh giác.
Chư vị phải hiểu, 41 địa vị đều là chánh đẳng chánh giác.
Trong viên giáo, từ sơ trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác, 41 địa vị ấy đều là chánh đẳng chánh giác,
là á thánh. Cao hơn nữa thì sao? Trên ấy là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là đệ nhất đạo sư.
Trong Phật môn có thói quen,
đây là thường thức, chúng ta phải biết.
Chữ đạo sư để gọi Đức Phật là từ ngữ tôn xưng Đức Phật. Còn có chữ đại sư dùng để tôn xưng Đức Phật. Chúng ta là lũ bình phàm, chẳng thể dùng cách xưng hô này. Dùng cách xưng hô này rất quá phận.
Quý vị thấy những bậc cao tăng đại đức chân chánh từ thời cổ, chẳng có ai xưng là đại sư.
Thông thường sau khi các ngài đã qua đời, người đời sau tôn xưng các ngài là đại sư, chính các ngài cũng không biết.
Chứ thuở các ngài tại thế chẳng có.
Chư vị phải hiểu chuyện này, đấy là thường thức. Lạm dụng danh xưng đại sư hoặc đạo sư rất quá phận, mà cũng chẳng đúng pháp. Lễ là có chừng mực, chớ nên quá phận mà cũng chớ nên quá xuề xòa. Quý vị thấy những vị như Cưu Ma La Thập, Huyền Trang rất khó có, chẳng xưng là đại sư mà xưng là pháp sư. Do dịch kinh nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng là trình độ học vấn của Ngài bao trùm Tam Tạng, chỉ rõ Ngài đã thông đạt Phật Pháp vô ngại. Tam Tạng Kinh, Luật Luận, Ngài đều thông suốt. Có điều kiện ấy thì mới có tư cách dịch kinh. Do đó, tại Trung Hoa có thói quen, quý vị thấy Thiền Tông xưng là Thiền Sư, Luật Tông xưng là Luật Sư, Giáo Hạ xưng là Pháp Sư. Chẳng nghe thấy có ai xưng là Đại Sư hay Đạo Sư, chưa nghe nói. Thời kỳ mạt Pháp, có rất nhiều kẻ không hiểu, cứ tưởng Đại Sư, Đạo Sư là tôn xưng, thật ra chẳng nên dùng. Vì sao? Đại Sư, Đạo Sư dùng để tôn xưng Đức Phật. Lạm dụng những từ ngữ ấy sẽ bộc lộ sự quá phận, bản thân chúng ta phải hiểu. Nếu người khác gọi chúng ta là đại sư, phải bảo họ biết lý này, chớ nên hãy gọi là pháp sư. Trong thế gian này, danh hiệu tôn quý nhất là hòa thượng. Hòa thượng còn đáng tôn trọng hơn pháp sư. Hòa thượng là tiếng Ấn Độ, tức tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là thân giáo sư. Quan hệ khác hẳn. Ngài có thể trụ trì giáo hóa một phương. Vị ấy mới có thể gọi là hòa thượng. Vì thế vào thời cổ, vị trụ trì của Tùng Lâm hoặc Tự Viện, tức vị chủ tịch, được gọi là hòa thượng. Đấy là thường thức. Những vị pháp sư xuất gia khác đều gọi là pháp sư. Tiếng Ấn Độ gọi pháp sư là xà lê, a xà lê, có nghĩa là đạo đức và sự hành trì của vị ấy có thể làm khuôn phép, gương mẫu cho đại chúng. Vị này được gọi là pháp sư, chẳng gọi là hòa thượng. Hòa thượng thì trong một tự viện chỉ có một vị được gọi là hòa thượng, giống như trong một ngôi trường, hiệu trưởng được gọi là hòa thượng, giáo viên thì gọi pháp sư. Chúng ta phải hiểu rõ những cách xưng hô này. Đấy là thường thức thông thường mà cũng là lễ tiết. Ở đây, cố vấn đệ nhị, tức là đệ nhị đạo sư. Tiếp đó, Thanh Lương đại sư cho biết: Nhiên cựu kinh trung, diệt vân nhi vi, chúng sanh đệ nhất tôn đạo. Cố tri đệ nhị, dịch giả, ý giả. Trong Tấn Kinh, đấy chính là nguyên văn của Kinh Hoa Nghiêm, có ý nghĩa là đệ nhất tôn đạo. Tôn là tôn trọng, đạo là đạo sư. Đấy là đặc biệt tôn xưng vị ấy. Vì sao? Xác thực là Pháp Thân Bồ Tát, chẳng phải là phàm nhân. vì đã vượt thoát 10 pháp giới. Người đến thì hiện trong thế gian này là hạng người nào? Từ sơ trụ trở lên, tức là chánh đẳng chánh giác. Trong 10 pháp giới, các vị ấy thay thế Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Không khác Đức Phật, giống hệt như Phật. Đạo đức, hành trì và sự thị hiện của các ngài chẳng khác Phật. Vì thế, đều gọi là đệ nhất tôn đạo. Ngài Thanh Lương nói ở đây, Kinh Bát Thập Hoa Nghiêm chép là đệ nhị đạo sư, chính là ý nghĩa của người dịch. Ý nghĩa này cũng rất hay. Đệ nhị đạo sư, danh phù hợp thực. Đệ nhất tôn đạo là do Đức Phật nói, biểu thị sự tôn kính các vị ấy. Từ chỗ này ta thấy Phật chẳng có ghen tị, chẳng có ngạo mạn. Tâm Phật bình đẳng, tâm Phật thanh tịnh. Phật đối với hết thảy đại chúng đều chân thành, cung kính. Gọi các vị ấy là đệ nhất tôn đạo. Đối với đoạn thứ nhất, trong lời đáp của Văn Thù Bồ Tát, Đức Tiêu Nhân Thành Đức, chúng ta học tập đoạn này tới đây. Kế đó là đoạn thứ hai, chỉ sự hiển nhân. Trả lời về những cái nhân đã được gạn hỏi trong phần trước, vì thế đoạn này chính là thù kỳ trưng nhân. Chúng ta xem phần thú giải của Thanh Lương Đại Sư. Ư Trung Tam, nó được chia thành 3 đoạn. Sơ tổng trưng, trong lời đáp, Văn Thù Bồ Tát nhắc lại lần nữa những vấn đề do Trí Thủ Bồ Tát đã hỏi trong phần trước. Làm như vậy sẽ khiến cho lời giải đáp càng thêm rõ rệt. Đoạn thứ hai là biệt hiển, đoạn thứ ba là hậu tổng kết thành ích. Nay là đoạn thứ nhất. Phật tử, vân hà dụng tâm, năng hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Trước khi trả lời, Văn Thù Bồ Tát đã tự nhắc lại câu hỏi của Trí Thủ Bồ Tát trong phần đầu lời đáp. Câu này hết sức trọng yếu. Trong lời chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã bảo, biệt hiển trung, ngũ môn phân biệt. Câu này cũng là nói hết sức cặn kẽ. Đoạn thứ nhất, tổng minh đại ý. Văn trung tổng hữu nhất bách tứ thập nhất nguyện. Đây là nói đến phần kệ tụng trong phần sau. Mỗi nguyện là một bài kệ. Những bài kệ tụng ấy đều là kệ thuộc loại 4 chữ. Cứ 4 chữ là một câu. 4 câu thành một bài kệ. 4 lần 4 là 16 chữ. Có tất cả 141 bài kệ. tức là 141 nguyện. Bồ Tát đại nguyện, thâm quảng như hải, ưng như hồi hướng, phi chỉ nhĩ giả. Hồi hướng ở đây là nói đến phẩm thập hồi hướng trong Kinh Hoa Nghiêm, đến phẩm thập hồi hướng. Chúng ta có thể thấy đại nguyện của Bồ Tát đúng là vô lượng vô biên, chẳng có cùng tận, sâu rộng vô tận. Ở đây chỉ là nêu đại lược đề cương. 141 điều ấy là đề cương, là cương lãnh. Triển khai ra sẽ là vô lượng hoằng nguyện, chứ không chỉ là 141 nguyện này. Đầu tiên là nêu rõ thử cái thị ư thể thức dư giai phỏng thử. Đây là một cách thức hành văn. Trong phần sau, cách hành văn giống như vậy rất nhiều. Trên thực tế, trong những phần trước và sau phẩm này đều có rất nhiều cách thức hành văn như thế. Hữu phi vô biểu, câu này trọng yếu. Biểu là gì? Biểu thị pháp. Vì sao 141? Vì sao không dùng 142? Vì sao nhất định phải có 141? Tiếp đó, Ngài nói đây là biểu thị pháp. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm, nói chung Hoa Nghiêm dùng 10 để biểu thị pháp. Do vậy, 10 chẳng phải là một con số mà nhằm biểu thị viên mãn, tượng trưng cho sự viên mãn. 141 nguyện ở chỗ này cũng nhằm biểu thị đại nguyện của Bồ Tát là viên mãn. Nhất bách giả, trước hết nói đến 100, do đâu mà có 100? Thập tính viên dung, nhất nhất cụ thập giả. Mỗi địa vị trong thập tính đều có đủ 9 địa vị khác. Địa vị sơ tính cũng trọn đủ nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập tính, thảy đều trọn đủ. Địa vị thập tính cũng trọn đủ từ sơ tính cho đến cửu tính, thảy đều trọn đủ. 10 nhân với 10 thành 100. Thâm ý được bao hàm trong ấy chính là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Bất cứ pháp nào cũng đều trọn đủ viên mãn. Đấy là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, trong Phật Pháp đã nói, hàng bố chẳng ngại viên dung, viên dung chẳng ngại hàng bố. Kinh Hoa Nghiêm nói bốn loại vô ngại, tức là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự vô ngại. Vì thế, lớn và nhỏ chẳng hai. Trước và sau chẳng hai, xa và gần chẳng hai. Hoa Nghiêm là nhập pháp môn bất nhị, lớn nhỏ chẳng hai. Thế giới to, chẳng hạn như kinh nói thế giới hoa tạng, phi trần nhỏ bé. Trong một phi trần có trọn đủ thế giới hoa tạng. trong thế giới Hoa Tạng cũng trọn đủ một vi trần. Vi trần chẳng phình to, Hoa Tạng chẳng rút nhỏ. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Một chính là hết thảy, hết thảy chính là một. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thường nói chuyện ấy. Đó là thật. Đó là gì vậy? Pháp tánh. Pháp tánh chẳng có lớn hay nhỏ. Pháp tánh chẳng có dài hay ngắn. Pháp tánh chẳng có đến hay đi. Pháp tánh chẳng có trước hay sau. Nghĩa là nêu rõ, pháp tánh chẳng có thời gian mà cũng chẳng có không gian. Chẳng có thời gian sẽ chẳng có trước hay sau. Chẳng có không gian sẽ chẳng có xa hay gần. Chẳng có đến hay đi. Đấy là chân lý, là chuyện ngàn muôn phần xác thực. Chúng ta mê mất tự tánh, cho nên nảy sanh khá nhiều cảm nhận sai lầm, biến thành khá nhiều chướng ngại. Giáo huấn của Đức Phật chẳng có gì khác, không gì chẳng nhằm giúp chúng ta khôi phục tự tánh mà thôi. Vì thế, trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, viên mãn Bồ Đề, trở về chỗ không có gì để đạt được. Đã đạt tới chỗ chứng đắc Phật quả rốt ráo, quý vị ngỡ là thật sự có đắc ư, thứ gì cũng đều chẳng có. Quý vị đạt được gì? Chính là những cái quý vị vốn sẵn có. Quý vị bị mê, những thứ vốn sẵn có chẳng khởi tác dụng. Nay đã giác ngộ, hoàn toàn khôi phục tác dụng. Chuyện là như thế đó. Đấy là thâm ý bao hàm trong 100. 41 cũng có ý nghĩa đặc biệt. Tứ thập nhất giả, tức tứ thập nhất vị giả. Vì thế, đối với 141, 100 là địa vị thập tính. Các địa vị thập tính ở trong 10 pháp giới. Vượt thoát 10 pháp giới là nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Đó là 40, cộng thêm đẳng giác thành 41. Do vậy mà có 41. Thanh Lương Đại Sư nói, minh thử chư vị sở hữu hoặc chướng. Đây là nói gộp luôn cả các địa vị thập tính trước đó, nên nói là có 51 địa vị. Tất cả mê hoặc chướng ngại thuộc 51 địa vị. Hoặc là vô minh, chướng là phiền não và sở tri. Thảy đều do thử năng tịnh. Quý vị có thể nương theo 141 bài kệ trong phần sau để tu hành, sẽ có thể trừ hoặc chướng. Quý vị chiếu theo những bài kệ ấy để tu hành, sẽ thật sự có thể đoạn hết kiến tư, trần sa và vô minh ư? Quý vị có tin hay không? Có thể. Nhưng cũng chưa chắc. Nghĩa là sao? Trong phần trước có một câu tổng cương lãnh quý vị phải ghi nhớ. Khéo dùng cái tâm thì có thể. Chẳng khéo dùng cái tâm ấy thì chưa chắc. Mấu chốt ở ngay chỗ này. Người khéo dùng cái tâm thì tâm người ấy là chân tâm. Cũng có nghĩa là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thảy đều chẳng có. Quý vị hành theo 141 bài kệ trong phần sau sẽ có thể trừ sạch tất cả các hoặc chướng. Nói cách khác, Pháp Thân Bồ Tát ứng hóa trong chính Pháp giới, thuận theo tâm chúng sanh, ứng với khả năng lãnh hội của họ. Các ngài đúng là trụ trong vô chướng ngại tịnh độ, đúng là tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh. Những vị thừa nguyện tái lai ấy, tại Trung Hoa, trong Thần Tăng truyện và Cư Sĩ truyện có chép tiểu sử của các ngài. Mọi người đều biết rõ, tại chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai, Hàng Sơn và Thập Đắc là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát, Hòa Thượng Phong Can là hóa thân của A Di Đà Phật. Điều này được chép trong Quốc Thanh Tự Sơn Chí, Bảo Chí Công là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, Thiện Đạo Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai, Vĩnh Minh Diên Thọ cũng là A Di Đà Phật tái lai. Gần đây nhất, mọi người đều quen thuộc Ấn Quang Đại Sư là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Những vị ấy bộc lộ thân phận, những vị chẳng bộc lộ thân phận thì nhiều, những vị bộc lộ thân phận là thiểu số. Các ngài đều trụ trong tịnh độ. Đến thế gian này, ở cùng một chỗ với bọn chúng sanh chúng ta, hòa quang đồng trần. Các ngài thật sự thị hiện. Quý vị chú tâm quan sát sự hành trì của các ngài trong một đời, quý vị thấy có tương ứng với 141 nguyện hay không? Nguyện nào cũng đều tương ứng. Sở hữu thắng hạnh do thử năng hành cố. Hạnh là hành vi trong cuộc sống hàng ngày, rất thù thắng. Thử là nói tới 141 truyện. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.